Chí ông nghĩ sao? A-la-hán có hay khởi nghĩ thế này: ta được đạo A-la-hán chắc, tu Bồ-đề bạch Thế Tôn không? Bởi vì thật không có pháp nào tên là A-la-hán. Bạch Thế Tôn, nếu A-la-hán khởi nghĩ thế này, ta được đạo A-la-hán, tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ ra. Đây này tu Bồ Đề bạch Phật, không có một pháp nào tên là A-la-hán cả. Thế vậy thế nào là A-la-hán? A-la-hán là Ngài đã giác tỉnh, Ngài nhận được tánh của Ngài là vô sanh, cái tánh chân không, vô sanh, không diệt. Còn chúng ta đã ở đường mê muội, cho nên quên dần cái thân này, là chúng ta vào bào thai, chui vào cái tử cung của mẹ, hút những cái loại máu nhơ bẩn, mà thành ra có cái thân. Có cái thân thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, có hình, có tướng. Nhưng mà hình tướng đây là chúng ta vơ lên máu của mẹ mà tết thành. Mẹ lấy đâu ra máu cho mình? Mẹ ăn cơm, uống nước, thở không khí. Bây giờ chúng ta ra khỏi bụng mẹ, chúng ta cũng bắt chiếc mẹ ăn cơm, uống nước, thở không khí. Thế là ăn cơm, chúng ta mượn gạo làm, để làm thân. Gạo là cái lúa, nó hút những chất bổ dưới đất, nó tết lên thành hạt gạo, nó cho chúng ta vay mượn để làm thân. Thì chúng ta ăn cơm, uống nước, bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương, thiết tha nhận là thân thể của mình. Bởi vì nó là đất, mượn đất làm thân, cho nên già bệnh chết, đất lại già về cho đất, nó không phải mình. Đấy là cái ngu si của chúng ta, sống bằng những hình tướng hư vọng, mượn đất làm thân, rồi từ thân theo nghiệp báo, có mắt, tai, mũi, lưỡi. Ở nơi mắt hiện lên những cái bóng ảnh gọi là hình sắc, ở nơi tai hiện lên những cái âm thanh, nó chỉ là cái rung động của không khí. Rồi ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân khởi lên những cái cảm giác thơm hôi, ngọt chua, nóng lạnh. Như vậy toàn là cái hư vọng, không có thật. Nên chúng ta sống với những cái hình bóng giả tạo, chúng ta lầm cho là thật, rồi đua nhau, yêu ghét, tham sân. Đấy là đường lối mê muội của chúng ta. Còn bậc A-la-hán, nay Ngài đã giác tỉnh, Ngài không làm gì cả, Ngài chỉ buông hết những cái mê muội ấy. Buông được những cái mê muội ấy, tự sống với cái tánh của mình, không sanh, không diệt, thì gọi là A-la-hán. Chứ không phải có một cái hình tướng nào đặc biệt hiện lên gọi là A-la-hán cả. Thế cho nên đây nói minh bạch, không có một pháp nào tên là A-la-hán cả. Nếu A-la-hán mà còn nghĩ ta chứng quả A-la-hán thì đó là còn chấp ta, chấp người, mà còn thấy có ta. Ta là cái gì? Đấy. Ta là cái thứ thân giả tạo của chúng mình ở trong bào thai hiện linh. Đấy, những con cua, con ốc, con sò, hoặc từ trứng nở ra, hoặc hóa thân, hoặc thất sanh. Thế giờ cứ nhận những cái ấy là ta. Thì còn thì A-la-hán thì ngài biết không có cái thứ ta hư vọng ấy. Ngài nhận được cái tánh chân thường, thường là ngã tịnh. Đấy, thì cũng có ngã, nhưng mà cái chân ngã, cái chân tâm bản tánh chân thật, chứ ngài không có cái chất ta người bằng những cái hình tướng hư vọng. Bạch Thế Tôn, Phật nói con được vô tranh tam muội là bậc đệ nhất trong số người đó. Số người đó tức là trong số các bậc thánh A-la-hán. Thì ngài Tu Bồ Đề được Phật khen là đệ nhất. Đây giảng rõ là A-la-hán ly dục đệ nhất. Các vị đã A-la-hán là người đã hoàn toàn ly dục rồi, mà đây Phật lại khen ông Tu Bồ Đề là đệ nhất ly dục này trong các bậc A-la-hán. Bạch Thế Tôn, con không khởi nghĩ con là ly dục A-la-hán. Nếu mà con khởi cái nghĩ này, khởi cái nghĩ tức là khởi cái tâm niệm, chị em nhớ rằng các ngài là an định, gọi là ở đây gọi là tam muội, tức là chánh định. Dùng chữ tam muội là chánh định, nghĩa là định và tuệ. Định mà không có tuệ thì gọi là si định, là định của phàm phu. Còn các ngài ở trong chánh định tam muội, tức là có định và có tuệ. Thế cho nên các ngài an định thì cái tâm nó ly niệm, nó không khởi niệm. Như chúng ta đã khởi lên một niệm, đã, ví dụ như nhớ đến quả ổi, thế là có quả ổi và có mục ta đang thấy quả ổi, đang biết quả ổi. Như vậy thầy đã chia cái tâm mình ra làm hai, năng và sợ. Thế cho nên các vị A-la-hán không khởi niệm. Bạch Thế Tôn, nếu mà con khởi nghĩ con được đạo A-la-hán thì Đức Thế Tôn đã chẳng nói Tu Bồ Đề là người ưa hạnh A-la-na. A-la-na là vắng lặng. Như chúng ta ở cái nơi vắng vẻ thì người ta nói là những người tu ở cái cảnh A-la-nhã, tức là ở đây gọi là A-la-na, tức là cái cảnh vắng vẻ thì gọi là A-la-na. Thế ngài ở trong chánh định thì tuyệt đối không có khởi niệm, cho nên gọi là ông Tu Bồ Đề ưa hạnh A La Ma. Nhưng mà nhớ chữ A La Ma nghĩa là vắng vẻ, thanh tịnh. Những người tu đó, cái cảnh an tĩnh của người tu thì gọi là A La Ma. Còn đây ông Tu Bồ Đề là ông ấy nhập chánh vô chánh tam muội, ông ấy ở trong cái chánh định. Mà đã ở trong chánh định thì không có khởi niệm. Tu Bồ Đề thật không sợ hành. Không sợ hành nghĩa là không có cái chỗ chuyển động. Từ cái tâm mà nó chuyển động thì gọi là hành âm. Cái tâm suy nghĩ của chúng ta đã gọi là hành âm. Thế đây ông Tu Bồ Đề không có sợ hành, tức là ông không khởi niệm. Thế cho nên Phật khen Tu Bồ Đề ưa hạnh A La Ma, nghĩa là ông an định ở trong cái chân tâm bản tánh, không có lạc về cảnh thế gian khởi niệm. Cho nên Phật khen ông ưa hạnh A La Ma. Ở đây nói ông có cái vô chánh tam muội. Thầy nhắc chị em để ý cái chữ tam muội đó là cái danh từ dùng gọi là chánh định, là cái danh từ dùng chung tất cả chữ chánh định. Như Đức Quán Thế Âm, ngài chuyên nghe cái tánh nghe, cũng nói là ngài nhập tam muội, nhưng cái tam muội của ngài tên là nhĩ căn. Đấy. Thế rồi có vị thánh ngài chuyên quán nước, về nước, thế cũng gọi là ngài nhập chánh định. Mỗi vị tu một hạnh khác nhau, nhưng mà cứ an định vào cái chân tâm, trở về không có những cái vọng niệm, không có đấy. Các ngài hoàn toàn bật niệm thì gọi là chánh niệm, thì gọi là chánh định tam muội, nghĩa là cứ bật niệm thì gọi là tam muội, chứ không cứ chứ mỗi vị tu một thứ tam muội khác nhau. Trong 25 vị thánh, mỗi vị đều có nhập tam muội, cho đến Đức Đại Thế Chí niệm Phật cũng có niệm Phật tam muội. Mỗi vị tu và hạnh khác nhau, tùy cái hạnh mà đặt tên cái tam muội. Nhưng mà đã gọi là tam muội thì đều là chánh định, nghĩa là định và tuệ. Mà đã ở trong cái tam muội thì không có khởi niệm nữa. Thì đấy, cái bài này là nhấn vào cái việc các vị thánh, bốn quả thánh, từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán, đều nói là không có pháp nào đặc biệt có cái tên riêng là ông thánh cả. Đấy. Chỉ có điều các ngài trở về cái tánh vô sanh, vô hình, vô tướng thì gọi các ngài là thánh. Trở về cái tánh vô sanh, vô tướng, cái tánh chân không, không sanh, không diệt, thế thì gọi là thánh. Chứ không phải có một cái hình tướng nào đặc biệt cả. Như ở đây là Đức Phật nhấn cho chúng ta nhận ra cái tánh kim cương bát nhã của bọn chúng mình, mà chúng ta cứ quên. Tuy nó là bản chất của mình, nó là thể tánh của mình, hàng ngày mình phải sống vì nó, nhờ nó thầy mới đang nói đây, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy. Đó là cái tánh kim cương bát nhã của mình. Cái tánh này gọi là tánh chân không của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Trong cái tánh chân không này không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhẫn thức giới đến ý thức giới, không có vô minh đến vô minh tận, không có lão tử đến lão tử tận, không có khổ tập diệt đạo, không có trí, không có đắc, bởi vì vô sở đắc. Đó, cái bộ kim cương bát nhã này chỉ giảng có về cái ấy thôi, chuyên nói về cái tánh chân không ấy. Thế cho nên đây Phật nói đi nói lại thì để cho chúng ta trở về nhận lấy cái tánh chân không của mình, nó mới thật là mình. Mà trong bộ Lăng Nghiêm giảng hiện tại nó đang có mặt ở sáu căn của mình, nhưng thật thể nó ở khắp pháp giới. Đấy, chúng ta đang học về cái tánh ấy, ở đây gọi là kim cương bát nhã. Cho nên Phật thật, một bề Phật giảng cho chúng ta thấy tất cả những cái hình tướng. Đấy, các thánh nhân là không hình, không tướng, mà các ngài sở dĩ là thánh nhân vì các ngài không vướng vào một sắc thanh hương vị xúc pháp nào thì gọi là thánh nhân. Trở về cái tánh vô vi